Chương 23 Khách sạn Hồng Phòng. Giọng người phát thanh viên vừa dứt, Khúc Thiêm Trúc lập tức trở nên lo lắng. Cô ta đứng lên, rồi bước đến cửa sổ bên trái nhìn ra ngoài, rồi lại ngoảnh sang cửa sổ bên phải nhìn ngó. Có vẻ như là định xuống tàu, mà cũng rất có thể lần trước cô ta và Triệu Tĩnh đã xuống ga nhỏ này. Tim lục lục lại đập thình thịch. Ngoài kia vẫn là rừng rậm nối tiếp, tàu chạy thêm vài phút nữa thì vào ga Đồng Hoảng. Khúc Thiêm Trúc đứng dậy bước nhanh ra cửa toa xe, hình như cô ta đang nóng lòng gặp một ai đó. Lục Lục cũng đứng dậy bước theo. Xuống tàu, Lục Lục nhìn bốn phía. Nhà ga này rất là sập xệ, thềm nhà ga gồ ghề nhấp nhô, các bậc thềm lở lối như những hàm răng sức mẻ. Chỉ có một nữ nhân viên nhà ga trạc 30 tuổi hơi béo, mặc bộ đồng phục bó chặt lấy người, tay cầm cờ đỏ, rất tận tụy đứng đó làm việc. Chỉ có vài hành khách xuống tàu. Lục Lục rất xa lạ đối với vùng này, còn Khúc Thiêm Trúc thì tựa như hướng dẫn viên. Lục Lục chỉ còn cách theo sát cô ta. Ra khỏi ga, phía trước là một khoảng sân rộng. Có lẽ đây là một huyện lỵ. Sương mù khá dày không thể nhìn ra xa, chỉ thấy gần cửa nhà ga có một sạp hàng treo biển ngoạch ngoạc. Mì đậu hoa tung nghĩa, phở thịt ngang hoa khê, cá nấu giấm khải lý. Mùi các món ăn nóng hổi bay sọc vào mũi của Lục Lục, cùng với các âm thanh lao xao giọng địa phương mà cô không hiểu. Cô bỗng có phần xúc động, thậm chí hơi thích chuyến đi mạo hiểm này. Khúc Thiêm Trúc đi được một quãng rồi dừng lại nhìn xung quanh. Hình như cô ta cũng thấy băn khoăn. Một người lái xe taxi tự do bước đến, chắc là hỏi cô ta định đi đâu. Lục Lục không nghe thấy Khúc Thiêm Trúc nói gì. Cô bèn bước lên gần chỗ bọn họ hơn một chút. Tiếng ồn trong nhà ga quá lớn, cô không thể nghe được họ nói gì, nhưng lại dám tiến gần hơn nữa. Biết đâu Khúc Thiêm Trúc bất ngờ ngoảnh lại và nhìn thấy cô. Anh lái xe trao đổi gì đó với Khúc Thiêm Trúc, cuối cùng anh ta lắc đầu quay về xe của mình. Chỉ còn lại Khúc Thiêm Trúc tiếp tục nhìn quanh bốn phía. Lục Lục đi vòng sang phía bên anh lái xe, vừa quan sát Khúc Thiêm Trúc vừa hỏi: "Anh ơi, cô gái ấy vừa nói những gì với anh vậy?" Anh ta cảnh giác nhìn Lục Lục, nói bằng giọng địa phương: "Hỏi làm gì?" Lục Lục bị luôn. Lúc nãy tôi quen với cô ta trên tàu, tôi e cô ta là một kẻ lừa đảo. Anh lái xe nói: "Thì tôi hỏi cô ta đi đâu. Cô ta nói là muốn đến khách sạn Hồng Phong. Vùng này chỉ có hai khách sạn, nhưng không có khách sạn Hồng Phong. Thì như con bé này nó không được bình thường thì phải. Cô định vào khách sạn không? Tôi sẽ chở cô đến đó." "Không, cảm ơn anh, tôi sẽ về nhà họ hàng." Rồi Lục Lục bước đi. Cô lẫn vào một đám đông người đứng đó, tiếp tục giám sát Khúc Thiêm Trúc. Khách sạn Hồng Phong, đây là một đầu mối quan trọng. Trời dần tối, các cửa hàng nhỏ đã lên đèn. Ánh đèn chẳng khác gì ma trơi trong màn sương mù mờ ảo. Khúc Thiêm Trúc đứng ở bãi sòng, hai chân lần lượt đưa lên đưa xuống làm động tác dậm chân tại chỗ. Hình như đầu cô ta đang đội một vật vô hình nặng trĩu đến mức không nhấc chân lên nổi. Anh lái taxi ngồi trong xe quan sát. Một số người đi qua bên khúc Thiêm Trúc vẫn tò mò nhìn sang cô ta. Trong đó có vài người mặc trang phục rất sặc sỡ, chẳng biết họ là dân tộc nào. Lục Lục rất lo lắng, hình như khúc Thiêm Trúc đi đến đây là hết đường, chưa biết tiếp theo sẽ là gì. Đêm nay Lục Lục không thể không ngủ, cô cứ phải đứng đây kèm cô ta mãi hay sao? Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định chơi bài ngửa. Cô bước thẳng đến chỗ cô ta. Bước đến gần, Lục Lục thấy rằng khúc Thiêm Trúc không nhận ra mình nữa. Thiêm Trúc, cô gọi to. Cô ta vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ thoáng nhìn Lục Lục rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Cô định đi đâu? Khách sạn Hồng Phong. Vậy nó ở nơi nào? Khách sạn Hồng Phong. Hồng Phong, khách sạn Hồng Phong. Lục Lục nghĩ ngợi rồi tiếp tục hỏi. Tại sao cô muốn tìm khách sạn Hồng Phong? Vì Triệu Tĩnh ở nơi đó. Cô ta nói Triệu Tĩnh đang ở nơi đó. Đang đứng trên một miền đất lạ, trời thì sắp tối, sương mù dày đặc như quan hồn không tan. Thỉnh thoảng có một hai người không nhìn rõ mặt, trang phục thì kỳ quái, đi qua. Câu nói của khúc Thiêm Trúc khiến cho Lục Lục thấy rờn rợn. Cô gượng cười hỏi, vậy anh ấy ở đó để làm gì? Khúc Thiêm Trúc không đáp, tiếp tục nhìn bốn phía. Lục Lục bỗng nói, được rồi, tôi sẽ dẫn cô đi, có được chứ? Đôi mắt khúc Thiêm Trúc ánh lên một niềm vui nói, như vậy cô là người ở đây à? Tôi sẽ dẫn cô đi tìm. Nói rồi Lục Lục thử cầm tay khúc Thiêm Trúc. Cô ta không từ chối rồi đi theo Lục Lục. Bàn tay cô ta giá buốt. Khách sạn đó tên là gì? Khách sạn Hồng Phong. Khách sạn Phòng Đỏ. Lục Lục vừa đi dọc con phố vừa nhìn xung quanh. Cô chắc chắn là nó ở nơi đây chứ. Đúng rồi, lần trước bọn tôi xuống tàu là ở nơi đó mà. Tại sao hai người lại đến vùng này? Khúc Thiêm Trúc im lặng. Lục Lục nhìn cô ta. Cô ta cứ tiếp tục, phòng đỏ, phòng xanh hoa đỏ. Đúng là lời nói của một người điên. Lục Lục lại hỏi, cô có biết đây là nơi nào hay không? Đồng Hoãn. Đây thuộc tỉnh nào? Khúc Thiêm Trúc lại im lặng. Xem ra cô ta chỉ nhớ mỗi cái địa danh Đồng Hoãn. Mấy hôm trước, sau khi nghe hai chữ cưới ma thì cô ta bỗng hóa điên. Một nơi hẻo lánh lạc hậu, mây mù bao phủ, tiếng địa phương nghe lạ hoắc như thế này, đúng là rất hợp để tổ chức một đám cưới ma. Lục Lục bất thình lình hỏi, cô có sợ đám cưới ma hay không? Khúc Tìm Trúc hơi ngạc nhiên, rồi ánh mắt lộ rõ nét vui vẻ. Lục Lục ngỡ cô ta sẽ hô lên 1, 2, 1. Nhưng cô ta lại nói, không, chính tôi và anh ấy đến để làm đám cưới ma. Lục Lục cố kìm nén nỗi sợ hãi liền hỏi, Ai chết? Khúc Thiêm Trúc nhìn vào mắt Lục Lục nghĩ ngợi rồi hỏi, nếu tôi nói với cô là tôi đã chết rồi thì cô có tin không? Lục Lục rùng mình, vội tránh ánh mắt của cô ta, không thể nhận ra bất cứ thông tin gì có logic rõ ràng trong lời nói của một người điên. Nhưng cô lờ mờ cảm thấy dường như Triệu Tĩnh mất tích và Khúc Thiêm Trúc lại phát điên, nó có liên quan đến tấm ảnh cưới ma. Khu vực Đồng Hoãn này không rộng, nhưng Lục Lục dẫn Khúc Thiêm Trúc đến hết mọi ngõ phố cũng mất hơn một giờ đồng hồ. Cô nhìn thấy 3 khách sạn, vài công ty du lịch, nhưng không thấy khách sạn Hồng Phòng hoặc một khách sạn nào đó sơn màu đỏ. Cô ta thấy ngán ngẩm, có lẽ kết quả chuyến đi này chỉ có thể là mệt mỏi và sợ hãi, chứ không thu lượm được gì khác. Trời đã tối mịt, đường phố vắng ngắt, hết sức lạnh lẽo. Lục Lục định đưa Khúc Thiêm Trúc vào một khách sạn nghỉ ngơi, tiện thể sạc pin điện thoại di động rồi gọi cho Chu Sung rằng cô vẫn bình an. sau đó báo tin cho gia đình Khúc Thiêm Trúc. Chứ hai cô gái không thể cứ vật vờ ngoài đường như thế này suốt cả đêm được. Vừa rồi cô nhìn thấy một nhà nghỉ của cơ quan nhà nước khang trang, cô bèn dẫn Khúc Thiêm Trúc đi vào. Nào ngờ khi bước đến nhà nghỉ, Khúc Thiêm Trúc nhìn thấy tấm biển treo ở cổng bèn quay ra hỏi Lục Lục: "Cô định làm gì vậy?" Lục Lục đáp: "Muộn quá rồi, chúng ta cứ tạm vào đây nghỉ qua đêm, rồi mai tôi lại đưa cô đi tìm." Khúc Thiêm Trúc lắc đầu đáp: "Không vào." Lục Lục đành nói: "Thì ta chưa tìm được khách sạn mà cô nói, bây giờ phải làm thế nào?" Khúc Thiêm Trúc cứ như không nghe thấy gì, ánh mắt bỗng dại đờ nhìn xa xăm. Ở góc tối ven đường nơi ánh đèn đường không chiếu tới, có một cái thùng rác. Khúc Thiêm Trúc từ từ bước đến ngồi xuống, tựa lưng vào thùng rác ấy. Lục Lục bí quá không biết làm gì. Ở nơi này Khúc Thiêm Trúc là người thân duy nhất của cô. Cô không thể bỏ mặc cô ta giữa đường giữa chợ. Cô bèn bước lại ngồi xổm trước mặt Khúc Thiêm Trúc, nhìn kỹ khuôn mặt cô ta. Có một vệt nhơ bẩn trên mặt trông thật đáng thương. Cô khẽ nói: "Này, sao Thiêm Trúc không hỏi tại sao tôi lại biết tên cô?" Khúc Thiêm Trúc chẳng nhìn Lục Lục mà chỉ im lặng. Lục Lục lại nói: "Cô còn nhớ lần đầu nói chuyện điện thoại hay không? Tôi nói tôi rất ít bạn bè. Tôi mua hai cái mũ màu đỏ và màu đen. Tôi muốn tặng cô một cái màu đỏ. Cô nói là mình rất thích mũ màu đỏ." Khúc Thiêm Trúc vẫn thờ ơ im lặng. "Đêm nọ tôi bảo cô đến chơi và cô đã đến, và nói sinh nhật của cô là ngày 24 tháng 8 cung Xử Nữ, tính rất là cố chấp. Cô còn nói mình thích cung Nhân Mã." Nói đến đây thì Lục Lục trào nước mắt. Khúc Thiêm Trúc vẫn bình thản nhìn Lục Lục, rồi gục đầu xuống tì lên trên hai đầu gối của mình. Lục Lục đứng dậy lau nước mắt, đứng nhìn Khúc Thiêm Trúc một lúc. Cô lại nói: "Nào Thiêm Trúc, cô hãy đi theo tôi." Cô ta vẫn vùi đầu vào hai đầu gối, chẳng rõ là đang nghĩ gì. Lục Lục quá sốt ruột rồi phát cáo: "Nào, có đi hay không? Nếu không chịu nghe thì tôi sẽ mặc kệ cô. Tôi sẽ đưa cô vào đồn công an." Hình như Khúc Thiêm Trúc rất sợ hai chữ công an. Cô ta ngẩn nhìn Lục Lục, ánh mắt sợ sệt. Lục Lục kéo cô ta đứng lên đi về phía nhà nghỉ. Khúc Thiêm Trúc không cưỡng lại. Nhà nghỉ chỉ có một tầng đơn giản, tường ốp gạch xanh trông hơi cổ kính. Dù Khúc Thiêm Trúc vẫn im lặng, nhưng nhân viên thường trực vẫn cảm thấy cô ta hơi không được bình thường. Lúc vào sổ đăng ký, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Khúc Thiêm Trúc. Bước vào phòng rồi, Lục Lục cảm thấy yên tâm rất nhiều. Dù sao cũng đã có chỗ để dừng chân. Cô dẫn Khúc Thiêm Trúc đi tắm, rồi ra căng tin mua hai gói mì để ăn, cùng ăn với Khúc Thiêm Trúc. Sau đó để cô ta nằm nghỉ, Lục Lục cầm di động ra quầy tiếp tân để mượn bộ sạc pin. Tiếc rằng họ không có bộ sạc thích hợp. Cô đành gọi điện thoại liên tỉnh bằng máy cố định. Trước hết gọi cho cha mẹ Khúc Thiêm Trúc và nói: "Chú ơi, cháu đã tìm thấy Khúc Thiêm Trúc. Lúc này cháu và cô ấy đang ở Đồng Hoảng." "Đồng Hoảng là ở đâu?" "Ở Quý Châu." "Tại sao nó lại đi tận Quý Châu?" "Chuyện dài lắm, mai cháu sẽ đưa cô ấy trở về. Không biết có làm nổi hay không, nhưng mà cháu sẽ cố gắng hết sức." "Đừng, cứ để chúng tôi đi đón nó vậy." "Nếu thế cô chú chỉ có thể đi chuyến tàu 1655 khởi hành lúc hơn 3 giờ chiều mai từ Bắc Kinh." "Chúng tôi sẽ thuê ô tô, bây giờ chúng tôi đi ngay. Mẹ nó đang quá sốt ruột, trầm sự thì nhờ cháu trông nom giùm nó nhé." "Dạ được à." Xem ra ông chú Dượng của Thiêm Trúc là người rất tốt tính. Xong rồi cô lại gọi cho Chu Sung. "Chu Sung." "Lục Lục, là em à? Di động của em hết pin, em làm cho anh lo muốn chết. vậy em đang ở đâu?
Em ở Đồng Hoảng.
Em đi taxi về ngay đi.
Hơn cả nghìn cây số mà đi taxi ư?
Thế thì đã sao?
Mai em đi tàu hỏa trở về, anh đừng có lo.
Đã xảy ra chuyện gì à?
Em bám theo cô ta, thế rồi bế tắc. Lúc nào về em sẽ kể chi tiết. Lúc này em đang gọi điện ở quầy lễ tân. Cô ta vẫn còn nằm trong phòng, em phải quay vào.
Số điện thoại phòng em là gì?
Dạ, phòng không có điện thoại. Anh cứ chờ em vậy.
Rồi lục lục dập máy trở về phòng.
Khúc Thiêm Trúc nằm trên giường trùm chăn thò đầu ra. Cô ta ngủ say.
Nhìn cảnh này khiến lục lục nhớ đến Chu Sung.
Phòng vẫn sáng đèn. Sắc mặt Khúc Thiêm Trúc mệt mỏi nhợt nhạt. Bộ dạng rất là bất ổn. Không muốn khiến Khúc Thiêm Trúc thức giấc, lục lục khẽ tắt đèn rồi nhẹ nhàng nằm lên trên giường. Thị trấn nhỏ thật tĩnh mịch, không một âm thanh, đến mức có thể nghe thấy tiếng Khúc Thiêm Trúc đang thở nhẹ nhẹ.
Lục lục nhìn ra ngoài, hình như sương mù đã tan, cây cối dày đặc che kín cả cửa sổ. Nhưng nhìn qua cành lá, vẫn có thể thấy vầng trăng rất đẹp đang tỏa sáng.
Hồi tưởng lại các sự việc từ sau khi xuống tàu, lục lục cho rằng vùng này có thể có khách sạn Hồng Phòng hoặc là khách sạn Nhà Màu Đỏ. Nếu không, Khúc Thiêm Trúc đã không khăng khăng đi tìm nó. Trí nhớ của người bình thường cũng có thể nhầm lẫn, nhưng với một người không bình thường, nếu đã nhớ ai hoặc nhớ điều gì hoặc địa điểm nào đó thì không bao giờ sai. Cho nên chuyện này lại càng trở nên đáng sợ.
Khách sạn Hồng Phòng hay khách sạn Nhà Đỏ ở ngay thị trấn này, nhưng hai người đã không thể nào tìm thấy. Lẽ nào nó ở trên trời hay ở dưới địa ngục? Thời gian thì cứ lững lờ trôi đi. Có lẽ đêm nay không thể là một đêm bình yên. Quả nhiên khoảng gần nửa đêm, lục lục thấy Khúc Thiêm Trúc động đậy ở trên giường. Cô giẫm tai lắng nghe, hình như cô ta đang nói mê.
Không, cô ta đang khẽ hát ê a.
Lục lục nghe thấy mà sợ tóc gáy. Liệu mình có nên bỏ chạy ra ngoài hay không?
Khúc Thiêm Trúc hát với giọng rất quái dị.
Anh cưỡi bạch mã vượt ba cửa ải, anh thay áo trắng trở lại Trung Nguyên, bỏ lại Tây Lương vắng vẻ. Anh chỉ một lòng nhung nhớ Vương Bảo Xuyến.
Hát xong cô ta lại thở dài. Căn phòng trở lại tĩnh lặng như cõi chết.
Lục lục khẽ gọi Thiêm Trúc.
Thiêm Trúc im lặng nhắm mắt. Cô ta không nghe thấy hay là không muốn trả lời.
Lục lục thôi không gọi nữa, chỉ chú ý lắng nghe. Được một lúc cơn buồn ngủ ập đến. Đêm trước thức trắng, lục lục đã quá mệt mỏi, và chẳng bao lâu sau cô dần chìm vào trong giấc ngủ.
Khoảng 2-3 giờ sáng lục lục bỗng tỉnh dậy. Một khuôn mặt trắng bệch xuất hiện trước mắt. Cô giật mình kêu lên một tiếng. Khuôn mặt ấy vẫn giữ nguyên vị trí cũ.
Đó là Khúc Thiêm Trúc.
Tiếp đó Khúc Thiêm Trúc nói một câu rất rõ ràng. Thoạt nghe tưởng như một câu nói vô nghĩa, nhưng nghĩ kỹ mới thấy thật là ghê rợn.
Nếu lục lục kịp suy nghĩ thì sẽ nhận ra câu nói ấy rất có thể hé lộ bí mật về việc Triệu Tĩnh mất tích.
Nhưng lúc đó lục lục đang sợ hết hồn, không còn tâm trí để phán đoán lời nói của cô ta.
Vậy Khúc Thiêm Trúc đã nói gì?